trì cảnh sắc. Dịch giả Thích Quảng Ánh. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, năm 2006. Lời tựa. Thời đại mạt pháp, các bậc thánh hiền ngày càng xa, Phật pháp suy vi, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng, tà tri tà kiến đầy khắp thiên hạ. Đáng tiếc cho chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, huệ cạn phước mỏng. Người học Phật đi trên đường chánh rất ít, đi lạc vào đường tà thì rất nhiều. Người đắc đạo rất ít, kẻ chìm đắm lại nhiều. Thậm chí rất nhiều người tiêm nhiễm tri kiến ma mị, ra vào làm con cháu nhà ma, gieo xuống đời vị lai nhân khổ địa ngục mà không tự biết. Xét kỹ nguyên nhân này, chính là không gặp thiện tri thức, không tìm đúng đường chánh, tu hành chẳng như pháp, không thể đắc lực, mất hết thời gian tiền của và tâm lực, cuối cùng không được một chút lợi ích thật của Phật pháp. May mắn biết bao, chúng ta ở vào thời mạt pháp còn có thể gặp được một vị thiện tri thức hiếm có. Đấy chính là pháp sư Viên Nhân, là vị đạo sư của chúng ta. Sư phụ đã 90 tuổi, ở ẩn nơi am tranh trong núi, tu hành thanh tịnh đến nay hơn 30 năm. Trên sự tu hành, sư phụ cẩn thận tuân theo lời dạy của Phật Đà, chính là hết lòng chân thật chấp trì một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đồng thời lấy pháp môn tịnh độ tự mình hành trì và giáo hóa mọi người, khuyên khắp tất cả mọi người đến hỏi han về Phật pháp là duyên nhất niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tuyệt đối không xen tạp và mơ hồ. Về mặt hành trì, sư phụ sinh hoạt hàng ngày, có thể tỉnh thì tỉnh, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tất cả đều hết sức đơn giản và mộc mạc. Sư phụ yêu cầu chúng ta lấy giới làm thầy, chỗ chỗ nghiêm ngặt giữ vững giới luật, nơi nơi lưu tâm cẩn thận để công đức của mình khỏi rỉ chảy mất. Sư phụ hết sức nhấn mạnh người niệm Phật cần nhanh chóng ăn chay, bởi vì ăn thịt chính là sát sinh. Mỗi ngày ăn thịt chính là đồng với mỗi ngày phạm vào giới sát sinh, kết oán mối thù truyền kiếp, tương lai báo ứng hết sức đớn đau, lại thêm trở ngại sự nghiệp lớn vãng sinh của chúng ta. Sư phụ lại nhấn mạnh phóng sinh, nhân vì nhiều kiếp đến nay món nợ giết hại chúng ta còn thiếu từ lâu vô biên vô lượng. Vả lại, việc phóng sinh chính là tích cực trả món nợ từ đời quá khứ đến nay do chúng ta giết hại vô số. Hơn nữa, trong quá trình phóng sinh, tâm từ bi của người học Phật thu được nhiều điều bổ ích, lại cùng với đông đảo chúng sanh kết duyên sâu rộng, hiện tại và vị lai đều có ảnh hưởng không thể nghĩ bàn. Sư phụ nhấn mạnh, Phật giáo là một cách thức giáo dục thực tiễn. Chỉ nói mà chẳng luyện tập một chút, cũng không đến chỗ lợi ích thật sự. Sư phụ dùng thân giáo thị hiện một vị tu hành mẫu mực chân thật. Không nói lời cao xa, nghiên cứu thực tiễn, dạy bảo tất cả người học Phật phát tâm lâu dài, đem Phật pháp thật sự thực hiện trong sinh hoạt của chúng ta, bản thân mình ra sức thực hành nỗ lực, đó là người học Phật chân chánh. Cuốn sách Liên Trì Cảnh Sắc này là do đệ tử kết tập lời khai thị quý báu của sư phụ thường ngày sắp xếp lại mà thành. Trong này chỉ rõ rất nhiều khuyết điểm vì lơ là mà chính chúng ta là người hiện tại học Phật thường phạm phải. nguyện có thể đối với những người chân chánh có tâm tu hành, cần đời này liễu sinh thoát tử. Hy vọng mỗi một vị học Phật đều có thể nắm chắc và chính xác phương hướng tu hành, không đến nỗi điên đảo lầm loạn luống uổng. Chân thật niệm Phật, lạy Phật sám hối, giữ giới sát, ăn chay, cứu chuộc mạng phóng sinh, đó là bốn điểm quan trọng mà sư phụ thường dạy bảo và khuyến khích chúng ta. Chỉ nguyện những người cùng học Phật đều có thể chuyên tâm và hết sức ở nơi đây. Đối với sự nghiệp lớn vãng sinh của chúng ta, tất nhiên có ảnh hưởng quyết định và sâu xa. Nam mô A Di Đà Phật. Hội Phật giáo Liên Trì công đức kính ghi. Lời tựa. Làm người, chúng ta nhiều hay ít đã được thọ nhận những lời giáo dưỡng hay lời nhắc nhở từ những bậc tôn trưởng để trưởng thành khôn ngoan và hiểu biết. Cha mẹ hay những người lớn trong quan hệ gia đình, với tình thương vì chúng ta mà răn nhắc chỉ bảo, mong chúng ta thành người hiền lành đạo đức. Trong đạo cũng vậy, những lời của bậc thầy luôn dạy bảo sửa sai, nhắc nhở và thúc giục chúng ta, gọi là lời cảnh sách. Lời cảnh sách nói thẳng, mạnh mẽ, không trọng văn chương, cũng có khi chỉ rõ lỗi lầm của người học và những tệ hại của hiện thời mà chúng ta đang chứng kiến. Lời cảnh sách có mục đích cảnh tỉnh và thôi thúc người học đạo nỗ lực tiến tu. Chỉ có người biết tu sửa mới cảm được những lợi ích trong lời cảnh sách của tổ sư. Huynh đệ chúng tôi cũng vậy. Khi đọc lời cảnh sách, thấy lời lẽ mộc mạc nhưng chân thật, trong đó luôn thể hiện tấm lòng thương yêu của tổ sư như chính tình thương của người cha nghiêm nghị. Cảm được lòng từ của tổ sư, chúng tôi không ngại kiến thức hẹp hòi, phát nguyện dịch ra và ghi thành sách, mong chia sẻ đến những người có duyên. Văn trong cảnh sách không như những tác phẩm giàu chất văn chương hoa mỹ, nhưng không thiếu sự khuyên răn nhắc nhở mang tình thương của mẹ hiền. Lại nữa, biển Phật pháp bao la, có nhiều người muốn tu hành không biết nên nghiên cứu từ đâu và thực hành như thế nào để đạt được mục đích. Những lời dạy trong tập cảnh sách này có giá trị giúp cho bất cứ ai, dù có trình độ Phật học như thế nào, cũng đều có thể hiểu và áp dụng để giải thoát khổ đau ngay trong đời sống hiện tại. Cuốn sách không dám so sánh với nhiều tác phẩm khác về chất lượng ngôn từ, nhưng sẽ là tấm bản đồ hữu ích cho kẻ lữ hành lạc lối trên đường trở về cố hương. Chúng tôi với tâm thành kính nhớ ơn thầy tổ, chư thiện hữu tri thức, đàn na tín chủ, với tâm hổ thẹn kính dâng lên thầy chúng tôi duyệt cho và được thầy hoan hỷ. Chúng tôi rất vui kính gửi đến quý bạn hữu để kết duyên lành trong ngôi nhà Phật pháp. Tăng chúng chùa Linh Ẩn kính dịch. Chương 1. Liên trì cảnh sách. Số 1. Buông xuống. Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, kết tập thành Tam Tạng Kinh Điển, chính là nói gọn với chúng ta hai chữ buông xuống. Kinh Kim Cang nói rằng, tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, cũng như điện, nên quán đúng như thế. Hữu vi là sự vật gì có hình tướng, thấy biết được qua cảm giác của sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, luôn chuyển biến vô thường, gọi là pháp hữu vi. Lại nói rằng, lìa hết thảy tướng, tức là chư Phật. Tâm Kinh nói rằng, không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Kinh A-di-đà dạy chúng ta rằng, chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, phát tâm bồ đề một lòng chuyên niệm. Kinh Hoa Nghiêm phần sau cùng là mười đại nguyện vương của Ngài Phổ Hiền, dạy chúng ta hồi hướng khắp tất cả, chỉ dạy quay về cực lạc. Toàn bộ đều dạy chúng ta cần phải buông xuống. Số 2. Xả. Học Phật chính là cần phải xả. Xả chính là được, có xả mới có được. Xả một phần được một phần lợi ích, xả mười phần được mười phần lợi ích. Giống như trên tay bạn có đồ vật mà bạn cứ luôn luôn nắm chặt không buông ra, làm sao bạn có thể lấy được một bảo vật quý báu khác? Số 3. Thực tiễn. Ưu điểm và lợi ích của sự tu hành hoàn toàn cần phải nương tựa nơi chính mình bằng thực tiễn, ra sức thực hành mà đưa đến. Đức Phật chỉ cho chúng ta nhiều phương pháp tu, giống như thầy thuốc kê khai toa thuốc cho người bệnh uống. Người bệnh không phối hợp thuốc, chẳng chịu nghe lời thầy thuốc và không chịu uống thuốc, thì bệnh vĩnh viễn không khỏi. Ví như chỉ dạy bạn ăn chay, bạn có thể hoàn toàn ăn chay, dứt hẳn ác nghiệp sát sinh, không ăn thịt mỗi ngày, thì lợi ích tự nhiên vô cùng. Nhưng bạn chỉ có thể ăn chay 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, không thể hoàn toàn ăn chay. Lợi ích vẫn có, nhưng đã giảm bớt đi rồi. Ví như chỉ dạy bạn lại 108 danh hiệu Phật để sám hối, bạn mỗi ngày thành kính lễ bái thực hành theo đó dài lâu, không có gián đoạn, công đức lợi ích tự nhiên sẽ thù thắng. Nhưng bạn lại tùy tiện lười biếng, có lúc lễ bái, có lúc không. Do đó, sự lợi ích và thành tựu tự nhiên có hạn. Vì thế, học Phật cần phải phát tâm lâu dài, thúc giục chính mình phải nỗ lực thực hành. Số 4. Nói một thước chẳng bằng thực hành một tấc. Học Phật quan trọng cần phải thực tiễn ở một chữ hành. Nói một thước không bằng thực hành một tấc. Bằng không, dù cho bạn đối với tam tạng kinh điển đều có thể học thuộc lầu lầu, cũng là uổng công. Vì thế, người học Phật cần phải khéo léo trên chỗ hành trì của chính mình để hạ thủ công phu. Số 5. Nuôi dưỡng thành thói quen tốt niệm Phật. Niệm Phật cần phải như thế nào mới có thể niệm được tốt? Không có bí quyết gì cả. Phương pháp duy nhất chính là niệm nhiều danh hiệu Phật. Trong sinh hoạt thường ngày, nuôi dưỡng thành thói quen tốt niệm Phật. Trong thế giới ta bà, thói quen xấu của chúng ta rất nhiều, khiến chúng ta rất dễ dàng lười biếng. Do tập khí tốt rất ít, nên không dễ dàng tinh tấn niệm Phật liên tục. Đem việc niệm Phật tập thành một thứ thói quen, đi, đứng, nằm, ngồi, không rời một câu niệm Phật. Lâu lại càng lâu, niệm Phật đến lúc tự mình không niệm, danh hiệu Phật cũng từ bên trong hiện ra, như thế là dễ dàng thành tựu rồi. Số 6. Phóng sinh tam thí đều đủ. Trong lục độ vạn hạnh, lấy sự bố thí làm đầu, bố thí có phân ra bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy. Phóng sinh do bỏ tiền ra mua chuộc sinh mạng chúng sinh, đó gọi là bố thí tài. Lúc phóng sinh, vì mạng sống chúng sinh làm lễ, quy y, sái tịnh, niệm Phật, sám hối cho nó, đó gọi là bố thí pháp. Khi phóng sinh là đã cứu sống sinh mạng chúng sinh, khiến nó thoát khỏi nỗi sợ hãi bị giết hại, trả lại tự do cho nó, đó gọi là bố thí vô úy. Trong việc phóng sinh có đầy đủ tam vô sở úy, công đức phóng sinh không thể nghĩ bàn. Sách Đại Trí Độ Luận nói rằng, trong các tội, tội giết hại rất nặng. Trong các công đức của hạnh phóng sinh là bậc nhất. Tam thí gồm tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là đem tài vật giúp đỡ người nghèo khổ. Pháp thí là đem Phật pháp tự mình nghe hiểu, giảng nói cho người. Vô úy thí là chính mình không còn sự lo sợ, lại đi giải trừ nỗi lo sợ cho người khác. Số 7. Phóng sinh trả lại nợ giết hại từ trước. Ngày nay chúng ta bị các thứ bệnh khổ và gặp nhiều tai nạn đều do nghiệp sát đã tạo từ trước mà ra. Nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tội giết hại chúng ta đã tạo có thể đến cả hư không đựng cũng không hết. Nay phóng sinh là trả món nợ giết hại từ nhiều đời đến nay chúng ta đã mắc phải. Chương 2. Liên trì cảnh sách. Số 1. Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử. Kinh Đại Tập nói rằng, thời Đại Mạt Pháp, hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử. Thời Đại Mạt Pháp, căn khí chúng sinh ngu si yếu đuối, không nương tựa vào sức đại từ đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, mà có thể đời này thành tựu sự giải thoát sinh tử, trong ức ức vạn người, khó có một. Vậy, hãy cẩn thận tuân theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Xin khuyên các vị hãy thành thật niệm Phật, một cửa thâm nhập, bằng không thì khó lo xong việc lớn sinh tử. Số 2. Nguyên nhân Như Lai ra đời. Đại sư Thiện Đạo nói rằng, nguyên nhân Như Lai ra đời chỉ nói bản nguyện của Phật A-di-đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tại đời ác năm trượt này, nói Pháp 49 năm, điều quan trọng nhất chính là dạy chúng ta niệm một câu Nam-mô-a-di-đà-phật, giới thiệu cho chúng ta Pháp môn tịnh độ thù thắng, có thể một đời thành tựu việc giải thoát sinh tử. Số 3. Người niệm Phật có đại phước báo. Người có thể nghe và tin đến được một câu Nam-mô-a-di-đà-phật này, họ đã nhiều đời nhiều kiếp đến nay tích lũy bao nhiêu nhân duyên căn lành phước đức, mới có thể đời này gặp nghe và thọ trì pháp môn tịnh độ. Vì thế, người hay niệm Phật đều có phước báo lớn. Số 4. Phước báo trời người. Đời nay, nếu không niệm Phật cầu vãng sinh, tất cả sự nỗ lực đều chỉ là phước báo nhân thiên, không có cách gì đời nay thoát khỏi sinh tử, vẫn còn trở lại luân hồi nơi sáu đường, quả thật rất đáng tiếc. Số 5. Giới, định, tuệ. Tu hành cần khéo léo trên pháp tu của chính mình mà hạ thủ công phu. Lục độ vạn hạnh nói đơn giản chính là ba chữ, giới, định, tuệ. Số 6. Lấy giới làm thầy. Người học Phật cần phải lấy giới làm thầy, tùy lúc tùy chỗ lưu ý sự hành trì của mình có trái với giới luật của Phật hay không. Có giới hạnh liền có định lực, không đến nỗi bị danh lợi mê hoặc. Có định lực liền có trí tuệ, có thể phân biệt được chánh tà phải trái. Số 7. Phóng sinh là bậc nhất. Sách Luận Đại Trí Độ nói rằng, trong các tội, tội giết hại rất nặng. Trong các công đức, phóng sinh là công đức bậc nhất. Bởi vì tất cả vật quý nhất của chúng sinh là sinh mạng của chính mình. Cứu nó được, nó cảm kích được rất sâu. Do đó nên nói, trong tất cả các tội, tội giết hại nặng nhất. Ngược lại, trong tất cả các công đức, phóng sinh là công đức bậc nhất. Số 8. Ra sức thực hành giới, không giết hại và phóng sinh. Chúng ta mỗi người đều nên nỗ lực thực hành không giết hại và tu tập hạnh phóng sinh. Nói gọn lại, do thực hành giới không giết hại nên không tạo nghiệp giết hại, không chồng chất thêm món nợ sinh mạng. Phóng sinh chính là trả nợ, vì từ vô số kiếp đến nay, chúng ta đã tạo ra chồng chất vô số món nợ sinh mạng. Số 9. Người học Phật nên ăn chay trường. Kinh Lăng Già nói rằng, ăn thịt bằng với tội giết hại. Đúng vậy, ăn thịt mỗi ngày đồng với mỗi ngày tạo nghiệp sát sinh. Vì thế, người học Phật nên ăn chay trường. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng, phàm người ăn thịt đoạn dứt giống đại từ bi. Ăn thịt chính là không từ bi, đồng nghĩa với đoạn dứt hạt giống Phật đại từ bi nơi mỗi chúng ta. Số 10. Ăn thịt giống như uống thuốc độc. Ăn thịt giống như uống thuốc độc vì trong thịt có rất nhiều chất có hại. Lại nữa, khi con vật bị đồ tể giết hại, nó khủng hoảng và oán giận, nên để lại trong thịt rất nhiều độc tố. Loại độc tố này đối với thân thể con người rất có hại. Bây giờ chúng ta cần thân thể khỏe mạnh, nên không ăn thịt, mà ăn chay thì rất hợp lý. Chương 3. Liên trì cảnh sắc. Số 1. Không nên có ý bày tỏ giữ bản quyền. Phàm là việc hoằng dương Phật Pháp, thì tất cả sách vở, băng ghi âm đều không nên có ý bày tỏ giữ bản quyền. Nếu có ý bày tỏ giữ bản quyền, chính là lộ rõ tâm địa hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp, cản trở cho sự lưu thông của Phật Pháp. Người có tâm này thì tội rất lớn. Số 2. Thuyết pháp cần đơn giản rõ ràng. Nói Phật Pháp cho mọi người cần phải đơn giản sáng tỏ để đối phương nghe hiểu được. Đối với người mới học đạo, không nên nói cao xa khó hiểu. Nếu nói cao xa khó hiểu, làm người nghe hoang mang, thì sẽ xuống địa ngục. Số 3. Sửa đổi thói quen xấu. Học Phật chính là sửa đổi thói quen xấu, sửa đổi những thói quen không tốt của chính mình từ trước đến nay. Phần lớn thói quen con người đều không lìa khỏi ba độc, tham, sân, si. Số 4. Phản tỉnh. Người tu học Phật muốn biết mình tu có tinh tấn hay không, hãy xem lại sự hành trì của chính mình. Phản tỉnh lại chốc lát trong sinh hoạt ngày thường, coi tham sân si của chúng ta có giảm bớt hay không, liền có thể tự biết. Số 5. Cẩn thận lựa chọn đạo tràng. Phật dạy, vào thời đại mạt Pháp, tà sư thuyết Pháp tà nhiều như cát sông Hằng. Người học Phật nên cẩn thận lựa chọn đạo tràng, chuyên tâm một chỗ, đúng như Pháp mà tu hành. Người hay chạy loạn đạo tràng này tới đạo tràng khác, tu hành sáng thế này, chiều thế khác, đối với sự tu hành của chính mình thêm một chút lợi ích cũng không có. Số 6. Linh Sơn chỉ tại trong tâm. Cổ Đức nói rằng, Phật ở Linh Sơn chớ cầu xa, Linh Sơn vốn tại ở tâm ta, người người có tòa Linh Sơn báu, hướng vào tâm tu sẽ tiến xa. Học Phật chính là giác ngộ, nên khéo léo ở trên thân thể của chính mình mà nỗ lực công phu. Từ trong tâm, quán chiếu sửa đổi mỗi mỗi lời nói, hành động của chính mình. Không nên hướng ngoại phan duyên, bôn ba vất vả, rơi vào tri kiến tà ma chẳng tự biết. Số 7. Làm tốt bổn phận. Nếu bôn ba hết đạo tràng này tới đạo tràng khác, tin và tôn thờ tà sư tà thuyết, chẳng bằng ở trong nhà mình khéo léo với bổn phận của chính mình, làm cho thật tốt, là hãy hết lòng chân thành niệm Phật. Số 8. Thành khẩn và nề nếp làm tròn bổn phận. Nói rằng, buông xuống không phải là buông xuống tất cả việc, bỏ đi mà không làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của chính mình. Cứ một chiều hướng ngoại phan duyên tìm cầu, miệng nói là buông xuống, trong tâm vẫn tham lam chấp trước như cũ. Đại sư Ấn Quang dạy, chúng ta cần thành khẩn trong nền nếp và làm tròn bổn phận, không có sự gian tà mà luôn gìn giữ sự thành thật. Mỗi vị đệ tử học Phật khéo léo ở nhiệm vụ được giao, làm tốt bổn phận của chính mình. Số 9. Nhìn rõ, buông xuống. Chỉ có nhìn rõ chính xác mới có thể thực sự buông xuống. Nhìn rõ chính xác chính là cần phải học cách quán chiếu của Bồ Tát Quán Tự Tại. Từ trong tâm quán chiếu sâu xa vật sở hữu của thế giới này. Tất cả đều là hư huyễn không thật. Tất cả vật tượng trước mắt đều là nhân duyên hòa hợp, đều là vô thường, chẳng được lâu dài. Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, nên quán đúng như thế. Lại nữa, học pháp quán không của Bồ Tát Quán Tự Tại, chỉ có chân không mới có thể diệu hữu, chỉ có buông xuống mới có thể thu được. Giống như trong bàn tay bạn nắm chắc các thứ đồ vật, thì làm sao còn lấy được bảo vật quý báu? Trong sự tu tập quán chiếu vào nơi thân tâm, nhân đó nhìn được thấu suốt. Tiến tới nữa là thật sự buông xuống, không chấp trước tất cả, tùy duyên bất biến, rỗng rang tự tại. Số 10. Quán. Phương pháp đối trị bực bội chính là tùy lúc tùy nơi quán chiếu chỗ khởi tâm động niệm của chính mình. Đối với mọi người, nên xem họ như con cái, cha mẹ của chính mình để đối xử. Luôn nhớ cẩn thận lời nói, dè dặt việc làm, xét lại chính mình. Lâu lại càng lâu, tự có thể có chỗ tiến bộ. Số 11. Như pháp sám hối. Ý nghĩa sám hối chính là bày tỏ tội lỗi của chính mình, nguyện không bao giờ tái phạm lại. Nếu chỉ một lỗi đó mà phạm đi phạm lại và sám hối hoài, thì nơi sự tu tập của chính mình, một điểm sửa đổi cũng không có. Đây không chấp nhận được là chân chánh như pháp sám hối. Chương 4. Liên trì cảnh sắc. Số 1. Lo việc nhà mình, không lo việc nhà người. Ngày thời đại mạt pháp này, chúng ta nên ghi nhớ lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Chỉ lo việc nhà mình, không nên lo việc nhà người. Chỉ xem điều tốt, không nên xem điều xấu. Coi tất cả người đều là Bồ Tát, chỉ một mình ta là phàm phu. từ trong tâm, hết sức cẩn thận quán chiếu từng lời nói hành động của chính mình, tùy lúc tùy chỗ tu sửa hành vi và thói quen xấu của chính mình. Người xung quanh ta có sai sót lỡ lầm gì, đều coi họ là Bồ Tát thị hiện, giống như tấm gương soi rọi, nhắc nhở chúng ta không nên đi vào chỗ đã sai lầm từ trước. Số 2. Kiểm điểm chính mình. Nếu một ngày từ sáng đến chiều chuyên phê phán và xét đoán người khác, trái lại không bằng quay lại khéo léo kiểm điểm chính bản thân mình. Đem điều thực tiễn đối với người, yêu cầu thực tế đối với chính mình. Cách này đối với việc tu hành của chính mình mới có sự giúp đỡ chân thật. Số 3. Cái vỏ không, nói hay làm dở. Nói được một thước không bằng làm được một tấc. Người học Phật ngày nay có khuyết điểm lớn, chính là lý luận và học vấn rành rẽ rõ ràng. Đó là một lẽ, nhưng hành vi thực tiễn của bản thân họ lại là việc khác. Đây đều là rơi vào lý thuyết trống rỗng mà thôi. Giống như đếm của báu cho người khác, còn việc tu hành của chính mình thì không có chút lợi ích chân thật nào. Số 4. Ăn thịt phạm giới sát sinh. Là một đệ tử chân chánh của Phật, nhất định cần phải ăn chay trường, vì ăn thịt đồng với việc sát sinh. Mỗi ngày phạm vào giới sát là mỗi ngày chúng ta làm trái ngược với giáo lý Phật Đà. Giống như học sinh mỗi ngày phạm vào quy định của nhà trường, chắc chắn không chấp nhận chúng ta là đệ tử chân chánh của Phật. Số 5. Khuyên nhắc mình ăn chay. Đối với một số người nghiệp chướng sâu nặng, căn duyên chưa được tế độ, không thể hoàn toàn dứt hẳn thói quen xấu ăn thịt. Dù sao, cũng nhớ khuyên họ ăn tam tịnh nhục. Ăn chay buổi sáng, 6 ngày chay, 10 ngày chay là khá rồi. Nên cần thúc giục mình sớm hoàn toàn ăn chay. Nhân chỉ vì ăn thịt là đã tạo nghiệp sát sinh, lại trốn không khỏi nhân quả báo ứng. Tất cả công đức chỉ là công đức hữu lậu. Số 6. Người có trí tuệ. Trí tuệ có khả năng phân biệt được thiện ác, phải trái. Một người có khả năng giác ngộ, thì các việc sai lầm trong quá khứ của chính mình sẽ nhân đây buông bỏ được, tiến tới sửa đổi những thói xấu của chính mình. Đây chính là người có trí tuệ. Số 7. Giác ngộ sẽ biết được sai lầm. Học Phật là học giác ngộ. Giác ngộ chính là biết được sai lầm. Biết được việc sai lầm đã qua của chính mình mà sửa đổi cho tốt, vứt bỏ đi những khuyết điểm và thói quen xấu. Đây chính là giác ngộ, là buông bỏ, cũng chính là học Phật, có khả năng hoàn toàn giác ngộ, buông bỏ tất cả. Đó chính là cảnh giới của Phật. Số 8. Tro tàn. Tro tuy đã tàn, nhưng hơi nóng vẫn còn ngấm ngầm bên trong. Chỉ cần một làn gió thoảng qua, cũng làm nó lóe sáng lên, rồi sau đó trở lại nguội lạnh như trước. Tâm của người tu hành cũng nên tập như đống tro tàn, không sinh thêm chuyện phiền phức, khởi tâm phân biệt phải trái. Chỉ cần một câu A-di-đà-phật giữ vững đến cùng. Số 9. Tâm cung kính chính là sự thành thật. Tâm tinh chuyên và thành thật đến cùng, thì vật cứng chắc như vàng đá cũng phải vỡ tung. Mỗi việc trên thế gian, dù khó đến mấy, chỉ cần thành tâm thành ý, phát tâm lâu dài để nguyện làm, thì chưa có việc gì chẳng thành công. Vì thế, Đại sư Ấn Quang dạy rằng, dốc lòng chí kính, cần phải không có lòng tà vậy, giữ lại sự thành thật. Người học Phật phải luôn luôn giữ tâm cung kính và sự thành thật, phát tâm chân thật để làm, ắt sẽ cảm tới Phật Bồ Tát bảo hộ. Số 10. Cẩn thận từ lúc ban đầu. Phàm làm việc gì nên cẩn thận từ lúc ban đầu, bởi khi đã gieo nhân, tất phải có quả. Gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện, gieo nhân ác sẽ gặt quả ác. Do đó, người học Phật phải cẩn thận về nhân quả. Tất cả sự dạy bảo của Phật Đà đều không rời khỏi hai chữ nhân quả. Chương 5. Liên trì cảnh sắc. Số 1. Chọn pháp môn thích hợp. Vào thời mạt pháp này, căn cơ người học Phật có nhiều sai biệt, nên khi học Phật, nhất thiết không nên tham vọng viển vông, cần phải chọn lấy pháp môn thích hợp để tu hành. Bằng không, chỉ là rơi vào tam muội môi lưỡi, nói rất hay mà làm lại dở. Một việc nhỏ cũng không thành công. Số 2. Luôn luôn siêng năng lau chùi. Nói về tâm thiền của Lục Tổ Huệ Năng trong bài kệ Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhà Trần Ai. Nghĩa là, Bồ Đề vốn không cây, gương sáng chẳng do đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ. Cảnh giới này rất cao, chỉ thích hợp cho người căn cơ bậc thượng. Chúng ta rất hổ thẹn vì sự ngu đần, nên phải học tập cách thức tu hành của Đại sư Thần Tú trong bài kệ. Thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhà trần ai. Nghĩa là, thân là cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Nên tùy thời tùy lúc ứng dụng công phu tu hành, lau chùi sạch vô minh, tham, sân, si của chính mình, nỗ lực tinh tấn lâu ngày, dài tháng, để từng bước thành tựu đạo nghiệp. Số 3. Phật với Phật mới có thể biết rõ. Một câu A-di-đà Phật, quá ư sâu xa màu nhiệm, luôn cả các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát không thể lý giải hết được. Duy chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu hết mà thôi. Số 4. Thiền thâm diệu vô thượng. Kinh Đại Tập nói rằng, người tu hành chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, gọi đó là thiền thâm diệu vô thượng. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là thiền, mà thiền này lại là vô cùng sâu xa. Số 5. Thần chú thật giản đơn và chân thật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là mật. Sáu chữ hồng danh này y theo phạn văn chưa phiên dịch một chữ, nên sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là thần chú rất giản đơn và chân thật. Số 6. Niệm Phật bằng với việc tụng hết thảy kinh. Trọn bộ kinh Đại Bát Nhã cô đọng lại chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Lại còn nói thêm rằng, tam tạng 12 bộ kinh gói gọn trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế, niệm Phật liền bằng với tụng hết tam tạng kinh điển. Số 7. Niệm Phật không thể nghĩ bàn. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật đã là thiền là mật rồi, lại còn tổng quát hết tam tạng kinh điển, nên pháp môn niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Số 8. Niệm Phật là hạnh chánh. Kinh Di Đà nói rằng, không thể dùng chút ít nhân duyên căn lành phước đức mà được sinh về cõi Cực Lạc. Nên người niệm Phật phải thường niệm Phật, để làm hạnh chánh, lấy sáu độ và vàng hạnh làm hạnh phụ thêm. Không nên để tâm sang duyên. Đối với các duyên xấu, cần phải hết sức tránh xa. Đối với các duyên tốt, cần phải nỗ lực tùy duyên mà làm. Nhưng cần phải có trí tuệ cân nhắc và có chừng mực, không nên bỏ gốc theo ngọn, các hạnh chánh và hạnh phụ lộn xộn. Chỉ đuổi theo phước báo trời người mà quên mất việc lớn giải thoát sinh tử của chính mình. Số 9. Một môn thâm nhập. Thời đại mạt pháp, người học Phật nên dùng tâm thành thật niệm Phật làm phép tắc. Duy chỉ dùng một môn trì danh niệm Phật để thâm nhập. Khởi phát phải dính dáng tới quán tưởng hay quán tượng Phật. Nhân vì chúng sinh thời mạt pháp căn cơ chậm lục, nên việc quán tưởng và quán tượng chẳng phải người thượng căn thì không thể thành tựu. Chỉ có hết lòng chân thật tụng một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ vô cùng bảo đảm. Số 10. Học Phật chính là sửa đổi thói quen xấu. Hòa thượng Hư Vân thường dạy chúng ta rằng, học Phật chính là sửa đổi thói quen xấu. Nếu chúng ta có thể sửa đổi một phần thói quen xấu, thì tự nhiên sẽ thành tựu một phần đạo nghiệp, có thể sửa đổi 10 phần thói quen xấu, liền có thể thành tựu 10 phần đạo nghiệp. Do đó, người học Phật cần phải lo sửa đổi phần nhiều khuyết điểm và thói quen xấu của mình, để ngày một tốt hơn. Số 11. Có quả, ắt có nhân. Vừa gặp cảnh khốn cùng và thảm thương, người tu Phật cần phải tự mình phản tỉnh, khéo léo biết hổ thẹn sám hối. Nên biết, nay gặp cảnh khổ, ắt chúng ta đã có gieo nhân xấu từ trước. Nhất định ta có làm một việc gì không đúng mới có kết quả xấu đến với chúng ta. Sau khi hổ thẹn rồi, cần phải không làm các điều ác. Sám hối xong, cần phải siêng làm các việc lành. Chỉ cần chính mình chân thật tâm ý nơi tâm địa và hành vi của mình mà đổi ác thay thiện, Phật Bồ Tát tất sẽ bảo hộ cho chúng ta. Chương 6. Liên trì cảnh sách. Số 1. Niềm tin sâu. Chúng ta là những người tu học theo pháp môn tịnh độ. Đối với thế giới cực lạc ở Tây Phương, không những chỉ có niềm tin mà cần phải tin cho thật sâu. Đối với thế giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A-di-đà và pháp trì danh hiệu Phật, có được niềm tin sâu sẽ vãng sinh không nghi. Dù cho bất kỳ sự cản trở phỉ báng nào, đều không dao động đến tính tâm, cầu sinh tịnh độ của chúng ta. Được vậy mới gọi là người có niềm tin sâu. Số 2. Nguyện cấp thiết. Chúng ta đã tin sâu lòng đại từ đại bi không bờ bến của Phật A-di-đà. Chúng ta nên phát nguyện cầu sinh về thế giới cực lạc. Không chỉ là nguyện thôi, mà phải nguyện cấp thiết. Trong tâm phải hết lòng thiết thực, chán lìa cái khổ vô cùng của thế giới ta bà, vui mừng cầu cái vui vô cùng của thế giới cực lạc. Lập nên nguyện rộng lớn, chắc chắn cầu sinh về cõi cực lạc ở phương Tây. Dù cho bất cứ tiếng tâm và lợi dưỡng nào, hoặc bệnh khổ hành hạ, đều không thể thay đổi tâm nguyện cầu sinh tịnh độ của chúng ta. Được vậy mới gọi là người có nguyện tha thiết. Số 3. Ra sức thực hành. Dẫu sự việc có thành công hay không, điều quan trọng hơn hết là phải nỗ lực thực hành, cũng chính là phải đem hết niềm tin sâu và nguyện tha thiết thể hiện ra bằng hành động thực tế trong sinh hoạt hàng ngày. Bằng không, tất cả đều là lý luận suông, trọn không có lợi ích gì. Điều thực tiễn trong sinh hoạt chính là hành theo 8 chữ, chân thật niệm Phật, lấy giới làm thầy. Số 4. Tự hỏi lương tâm. Nếu hiện tại Đức Phật A-di-đà hiện thân trước mặt chúng ta, mở rộng cánh cửa của thế giới cực lạc ở phương Tây để tiếp dẫn chúng ta đi về với Ngài, ngay tại đây, người có nguyện đi ít lại càng ít. Đây là do người tu học pháp môn tịnh độ có niềm tin nhưng không được sâu, có nguyện nhưng nguyện không tha thiết, có thực hành nhưng thực hành không đủ sức, y như cứ quyến luyến cõi ta bà. Đối với danh lợi thế tục, tình duyên con cái nhiều thứ ràng buộc, vẫn còn nhiều duyên buông không xuống. Mọi người tự hỏi lại lương tâm mình, đối với thế giới cực lạc, bao món tư lương, tính, nguyện và hạnh của các bạn đầy đủ được bao nhiêu? Đối với danh lợi trần duyên của thế giới ta bà, bạn đã buông bỏ được bao nhiêu? Số 5. Phát tâm Bồ Đề. Không quản niệm Phật, trì chú hay tụng kinh, hoặc làm bất cứ việc công đức gì, chúng ta nhất định cần phải phát tâm Bồ Đề, chính là tâm lượng rộng lớn, cần hồi hướng đến tất cả chúng sinh trong pháp giới. Nhân chánh là vô tư, vô ngã, công đức tự nhiên rộng lớn khắp hư không. Được lợi ích tự nhiên không thể nghĩ bàn. Nếu chỉ hạn hẹp nơi mình và gia đình mình là sự phát tâm nhỏ hẹp, công đức sẽ có hạn, chỗ được lợi ích tự nhiên đã giảm bớt đi rất nhiều. Số 6. Cần thiết ghi nhớ 8 chữ. Vào thời mạt pháp, tà ma ngoại đạo đầy dẫy lẫy lừng, nên người học Phật cần phải ghi nhớ 8 chữ: chân thật niệm Phật, lấy giới làm thầy, mới không đến nỗi đi lầm đường lạc lối mà không tự biết. Khổ sở nhất là nỗ lực một đời nhưng cuối cùng không thu được gì, cô phụ nhân duyên thù thắng đời nay được gặp và nghe thụ trì Phật pháp. Số 7. Thành thật niệm Phật. Chân thật niệm Phật chính là thành thật đem một câu A-di-đà Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình. Cần phải rành mạch, rõ ràng, miên mật, khích khao mà trì niệm. Tuyệt đối không vì bất cứ phương pháp huyền diệu thần kỳ nào hay bất cứ người có danh vọng học vấn làm cho dao động. Số 8. Lấy giới làm thầy. Lấy giới làm thầy chính là luôn nhớ quán chiếu lại chính mình, kiểm thảo lời nói, hành động và cử chỉ, luôn cả những khởi tâm động niệm có hay không trái với giới luật của Phật. Phải tùy thời tùy chỗ sám hối lỗi lầm, luôn luôn tu sửa những hành vi sai quấy của chính mình. Số 9. Giới chính mình không phải giới người khác. Người học Phật phải nhớ rằng giới là để răn nhắc cho mình, dùng giới luật để sửa đổi các thứ tham sân si không đúng của chính mình, không phải lấy giới để răn dạy người khác hay để phê bình người khác phạm giới mà chỉ trích họ không đúng như pháp. Áp dụng giới luật để sửa đổi hành vi sai quấy của mình để ngày càng gần với thánh đạo. Nếu đem giới luật để dạy hay chỉ trích người khác, trong vô hình đã tạo thêm khẩu nghiệp, tăng trưởng ngã mạn. Đối với sự tu hành, mình không có thêm lợi ích, lại còn tạo thành nhiều thứ chướng ngại. Số 10. Tấm gương soi. Đem hết tâm lực dồn vào việc niệm Phật và trì giới của chúng ta, phải thấy tất cả mọi người đều là Bồ Tát thị hiện, là tấm gương sáng soi rọi lại và nhắc nhở chúng ta, gặp điều thiện nên như thế mà làm, gặp điều ác phải cẩn thận, không phạm lại lỗi lầm trước. Người có duyên, chúng ta dùng tâm hổ thẹn sám hối, cùng với họ kiểm thảo lẫn nhau, bằng không, phải khiêm tốn âm thầm hổ thẹn cho mình yếu kém, là phàm phu. Tuy có nỗ lực tu, nhưng công phu chưa mạnh, nên phải khẩn cầu Đức Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn mình vãng sinh cõi nước Cực Lạc. Sau khi thành tựu rồi, phát nguyện trở lại Ta Bà rộng độ chúng sinh. Chương 7: Liên trì cảnh sách. Số 1: Niềm tin là nguồn đạo, là mẹ của các công đức. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, niềm tin là nguồn đạo, là mẹ của các công đức, nuôi lớn tất cả căn lành. Biển lớn Phật Pháp, duy chỉ có niềm tin mới có thể vào được. Chúng ta không những chỉ tin, mà cần phải tin cho thật sâu. Ví như nói ăn thịt là gián tiếp tạo nghiệp sát. Dù không ăn thịt, mạng sống chúng ta không được bảo đảm đi chăng nữa, chúng ta cũng kiên trì không ăn thịt. Nguyện rằng, thà trì giới mà chết, chẳng nguyện phá giới mà sống. Nương vào công đức của niềm tin này, hợp với nguyện vãng sinh thế giới Cực Lạc. Đây chính là niềm tin sâu rồi vậy. Số 2. Quay lại cầu nơi mình. Chúng ta cùng lúc cầu nguyện lực gia hộ của chư Phật và Bồ Tát, đồng thời cũng nên quay lại cầu nơi mình. Nên hỏi lại lương tâm mình có chân thật hay không, nơi hành vi của mình có thật thà sửa lỗi để hướng thiện hay không, có chân thật từng lời nói và việc làm trong sinh hoạt thường ngày hay không, có nỗ lực tích cực công phu trên 8 chữ, các ác chớ làm, siêng làm việc lành hay không. Nếu thật có thể nơi tâm hết sức chân thành mà cầu, trên hành vi chỗ chỗ tự xét lỗi, hổ thẹn sám hối, tâm và hạnh của ta hợp với tâm hạnh của chư Phật. Với chư Phật tự nhiên có cảm ứng qua lại, chư Phật và Bồ Tát tất nhiên sẽ gia hộ chúng ta. Số 3. Không nên tự tay giết hại. Làm người không nên tự tay giết hại mạng sống chúng sinh, bởi vì con người với chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh chúng sinh so với tâm Phật không hai không khác. Mỗi người đều có đủ tư cách để trở thành Phật trong tương lai. Tự mình giết hại chúng sinh thì đồng với giết một chúng sinh sẽ thành Phật, tức là làm thân vị Phật tương lai ra máu. Đây chính là đã tạo tội vô cùng sâu nặng. Số 4. Được thành hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục là con đường tốt nhất để thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Vì thế, Kinh Kim Cang dạy, được thành hành nhẫn nhục. Người học Phật phải luôn hổ thẹn sám hối. Việc tốt hướng cho người, việc xấu hướng về mình. Không thấy mình có công, chỉ xét lỗi mình. Đối với mọi người xung quanh, không nên nói xấu hoặc gây khó khăn với họ. Phải dùng lời ái ngữ để đối xử với nhau. Đây chính là đúng lúc để tiêu trừ nghiệp chướng và thành tựu đạo nghiệp. Kinh Kim Cang cũng dạy chúng ta rằng, nếu bị người khinh chê, người này do tội nghiệp đời trước, lẽ ra phải đọa vào đường ác. Nay, đời nay bị người khinh chê, nên tội nghiệp đời trước, ắt sẽ tiêu diệt, rồi sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Số 5. Bệnh chấp lý, bỏ sự. Đại sư Ấn Quang dạy, tai họa chung của người đời này là bệnh chấp lý, bỏ sự. Thời đại mạt Pháp, căn tánh chúng sinh phần nhiều ngu muội, nên người học Phật không nên tham cầu viển vông. Cần ở trên sự việc mà thực hành công phu, chính là trên sự hành trì thực tiễn của chính mình mà công phu. Không như thế, dẫu quán thông tam tạng, hiểu rộng kinh luận đi nữa, đối với chính mình trọn không có lợi ích, chỉ thành đạt ở phần học vấn mà thôi. Số 6. sống chuyển thành chính, chính chuyển thành sống. Người hành trì pháp môn niệm Phật cần phải thực hành hai nguyên tắc lớn: chỗ sống chuyển thành chính, chỗ chính chuyển thành sống. Nghĩa là phải đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm cho thật nhiều, luôn thúc giục chính mình trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, luôn đề khởi một câu Phật hiệu. Lâu ngày dài tháng niệm thành thói quen, khi đó dù trong tâm không cố ý niệm vẫn tự giác khởi lên. Đây chính là vô niệm mà niệm, nuôi dưỡng thành thói quen tốt niệm Phật. Đến phút lâm chung rất quan trọng, Phật hiệu tự nhiên liền có thể đề khởi lên được. Lúc này nguyện vãng sinh đã có phần nắm chắc trong tay. Số 7. Như người gần hương, thân có mùi hương. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay có thói quen xấu, tham sân si rất nặng. Chúng ta say mê và chìm đắm quá sâu nơi ngũ dục trần gian vì vô minh che phủ. Sau khi học Phật có sự giác ngộ rồi, nên xa lìa tử sắc, tài khí, tiếng tâm, mà vì thói quen nên chúng ta coi là thường. Cần gần gũi thiện tri thức, xa lìa bạn ác, nên gần gũi với môi trường tốt, xa lánh những duyên xấu. Lâu ngày sẽ đúng như Kinh Lăng Nghiêm dạy, như người nhiễm hương, thân có mùi hương. Tự nhiên nơi chỗ không tự giác, sẽ được cảm hóa và trong sạch tự tánh, sẽ từng bước đi đến giải thoát. Số 8. Giáo dục từ gia đình. Xã hội ngày nay luôn loạn động, chẳng bao giờ bình an. Mọi vấn đề giải quyết cần phải khéo léo và bắt đầu từ sự giáo dục ở gia đình. Người làm cha làm mẹ phải kiểm thảo chính mình khi làm gương và dạy bảo con cái cho đúng đắn, có hợp với nó hay không. Ví như khi thấy con cái thích đập chết con muỗi, con gián hay hành hạ các con vật nhỏ, làm cha mẹ phải dùng đạo lý từ bi, không sát hại, dạy bảo con cái về nhân quả báo ứng và chúng sinh bình đẳng. Nếu bậc cha mẹ đều có thể dạy dỗ con cái tại gia đình và lấy thân làm phép tắc, tùy lúc sửa đổi hành vi sai trái của con cái mà còn dạy bảo nó hiểu được chân lý nhân quả báo ứng, thì khi con cái trưởng thành, nó sẽ trở thành những người lương thiện. Số 9. Xả được. Trong Tâm Kinh, Bồ Tát Quán Tự Tại dạy chúng ta rằng: không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chính là dạy chúng ta phải xả. Xả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, xả bỏ sáu căn truy cầu, xả sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có xả bỏ mới có được. Xả một phần được một phần thọ dụng, xả mười phần được mười phần thọ dụng. Số 10. Phương pháp xả. Phương pháp xả trong kinh nói rất nhiều, đặc biệt trong Kinh Lăng Nghiêm, chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông có dạy rằng: thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Dùng vạn đức hồng danh một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật buộc chặt nơi sáu căn, đem danh hiệu Phật làm bổn mạng nguyên thần của chúng ta. Từ thủy đến chung, từ sáng đến tối không lìa câu Phật hiệu. Trong quá trình trì danh hiệu Phật, xả bỏ các duyên của sáu căn, xả bỏ sự tiêm nhiễm của sáu trần, nương tựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Phật A-di-đà để thành tựu hạnh nguyện vãng sinh cực lạc, giải thoát luân hồi và chứng quả thành Phật. Chương 8. Liên Trì Cảnh Sách. Số 1. Nắm lấy cơ duyên. Vạn sự vạn vật trong trời đất vũ trụ này đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Duyên tụ hội gọi là sinh, duyên tan rã gọi là diệt. Tan tụ có lúc, sinh diệt vô thường. Chúng ta có duyên gặp nhau một chỗ để học Phật đều do duyên nhiều đời đến nay trồng xuống vô số nhân duyên bồ đề. Chúng ta mỗi người đều nên khéo léo nuối tiếc nhân duyên thù thắng khó gặp này. Chỉ niệm vô thường, khéo léo nắm lấy cơ duyên tu học, phải nỗ lực tinh tấn, không giải đãi lười biếng, để một đời thành tựu việc lớn giải thoát sinh tử. Số 2. Ngày nay đã qua. Đức Bồ Tát Phổ Hiền nói kệ rằng: ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, có gì là vui? Phải siêng tinh tấn, cứu lửa cháy đầu, chỉ nhớ vô thường, chớ có buông lung. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta trong từng giờ khắc, luôn luôn nhớ đến giặc vô thường. Nhân vì mạng sống con người trong hơi thở, khi hơi thở không đến nữa, trước đường hiểm luân hồi biết rơi về đâu. Số 3. Vô thường. Mỗi tối trước giờ lên giường ngủ, chúng ta cần phải tự hỏi lại lương tâm của mình. Ngày nay việc lớn sinh tử của mình đã chuẩn bị được bao nhiêu, hay là bỏ phí trọn ngày? Đời người luôn chuyển biến vô thường, học Phật niệm Phật cần phải chuẩn bị trước. Bởi lẽ, đại hạn vô thường đều có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy, phải sớm lo tích cực chuẩn bị việc lớn sinh tử cho chính mình. Số 4. Không nên chấp trước. Phần lớn Kinh Kim Cang dạy chúng ta không nên chấp trước. Những đoạn văn sau đây chỉ rõ: nếu thấy các tướng, chẳng phải tướng, là thấy Như Lai, nên không chỗ trụ mà sinh tâm kia. Lìa hết thảy tướng, gọi là chư Phật. Không tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả. Lời lẽ trong kinh Đức Phật tha thiết khuyên rằng chúng ta cần phải buông xuống, không nên chấp trước vào tất cả. Số 5. Như mộng huyễn bọt nước bóng ảnh. Bốn câu kệ cuối cùng trong kinh Kim Cang dạy rằng: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Chính là chỉ cho thấy cái có được trước mắt chúng ta như yêu thương, quyến luyến và chấp trước đều giả tạm như mộng huyễn bọt bóng, ngắn ngủi như hạt sương ánh chớp, không có giá trị chân thật, đều thuộc về vô thường và sẽ tan biến đi. Phật dạy chúng ta không nên chấp trước, phải chân thật buông xuống để truy tìm một nơi đi về chân chánh vĩnh hằng. Số 6. Tức 1, tức 3. Niệm Phật chính là tịnh, là thiền, mà cũng chính là mật. 1 tức 3, 3 tức 1. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao gồm tất cả tinh hoa mà Thế Tôn thuyết pháp trong 49 năm. Niệm Phật đích thực là không thể nghĩ bàn. Hãy hết lòng thành thật đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm liên tục đều đặn, tất cả tinh túy của Phật giáo trọn ở trong đó. Số 7. Cẩn thận lựa chọn pháp môn. Người học Phật cần phải có thêm sự sáng suốt, nghĩa là chúng ta phải cẩn thận lựa chọn pháp môn giản đơn, dễ dàng thành tựu. Mạng sống có hạn, đời người vô thường, không có nhiều thời gian và cơ hội cho chúng ta bỏ phí. Thời xưa, tổ sư như Ngài Vĩnh Minh, Liên Trì, Triệt Ngộ đều là những bậc đại đức trong thiền môn. Các ngài tham thiền cho đến lúc cuối cùng đều biết con đường này đi không thông. Ngược lại, về sau này đều quay về niệm Phật với lý tức tâm tịnh độ. Gần đây, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đầu tiên cũng học thiền, rồi sang học mật. Học xong được mấy năm, sau rồi cũng trở về pháp môn tịnh độ, hành trì niệm Phật thành tựu đạo nghiệp. Số 8. Nương tự lực hay nương Phật lực? Học thiền, mật, sở dĩ khó thành tựu là do nương tựa ở sức mình. Điều đó chỉ có căn cơ bậc thượng mới có thể thành tựu. Nguyên nhân niệm Phật dễ thành tựu là biết nương vào sức Phật. Đức Phật A-di-đà có đại từ đại bi, hãy nương vào bổn nguyện tiếp dẫn chúng sinh của Ngài. Đã nương vào sự gia hộ của Phật, các bậc thượng trung hạ căn đều được nhiếp thọ. Cắt ngang sinh tử hèn hạ, một đời thành tựu vượt phàm vào thánh. Vì thế Kinh Đại Tập nói, thời mạt pháp hàng vạn người tu hành, ít có một người thành đạo, duy chỉ nương niệm Phật được thoát khỏi luân hồi. Số 9. Niệm Phật là cứu cánh chân chánh. Niệm Phật mới là chân chánh cứu cánh, lại còn bổ khắp cả ba căn thượng trung hạ, không có hạng nào không thu nhiếp. Thử xem Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử qua 53 lần tham học. Về sau, Ngài Bồ Tát Phổ Hiền còn dạy lấy 10 đại nguyện vương dẫn dắt quay về Cực Lạc. Bởi thế, Kinh Hoa Nghiêm là vô thượng kinh vương. Sau khi Thế Tôn thành đạo, vì 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ ở nơi hội Hoa Tạng Hải dạy dỗ và dẫn dắt, đều khuyên Đại Bồ Tát niệm Phật cầu sinh Tây Phương để viên mãn Phật quả. Chúng ta là hạng phàm phu, lại coi thường niệm Phật, cho niệm Phật là cạn cợt, bảo đó là chỗ hành trì của hàng nam nữ ngu si. Chúng ta thật quá ngu si mê muội, thật đáng thương không thể cứu được. Số 10. Muôn thứ bệnh đều từ sát sinh đưa đến. Muôn thứ bệnh đều do sát sinh đưa đến. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác mà có tướng mạo, thì hư không trong mười phương không thể chứa đựng hết. Nhiều kiếp đến nay, nghiệp ác đã tạo vô cùng vô tận, cho nên chúng ta chỉ cần không sát sinh mà ăn chay, không tạo lại nghiệp sát, lại tích cực phóng sinh, cứu chuộc sinh mạng để đền lại nợ giết hại từ trước.